có nên nuôi dưỡng cái tình yêu đơn phương trong 7 năm hay không? Mang tiếng tuổi thơ, một câu tỏ tình đổi lấy 4 năm tình bạn có nên không anh? Thứ nhất là tôi nói thật với anh em là như thế này này. Tôi trước đến giờ anh em theo dõi kênh của tôi chắc anh em cũng gặp rất nhiều cái câu mà anh em hay hỏi câu là em có nên tỏ tình không anh. Tôi thật với anh em luôn là dù tôi có nói gì chăng nữa, dù tôi có nói gì chăng nữa thì anh em cũng lại vẫn tỏ tình thôi. Đấy là tôi nói rất thật là như thế. Dù tôi có nói gì chăng nữa thì anh em sẽ tỏ tình thôi. Một khi anh em đã có một câu hỏi trong đầu là kiểu như vậy thì tôi nói thật là chắc chắn anh em sẽ tỏ tình. Tôi chỉ có điều muốn nói với anh em như thế này này. Tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi là yêu không có nghĩa chúng ta phải tỏ tình. Tại sao yêu lại cứ phải tỏ tình? What the hell? Tại sao yêu phải tỏ tình? Tại sao không bằng cái hành động bình thường? Đúng không? Chúng ta quan tâm đến nhau, một người con gái, một người con gái tinh ý, người ta chắc chắn sẽ biết được là khi nào người con trai có thích mình không. Anh em đừng có lo là anh em không tỏ tình là con gái nó không biết là mình thích nó. Có các bạn gái đây thôi, có bạn gái đang xem rồi stream của tôi đấy, tôi thật nhé. Này tôi nói với các chị em gái đấy biết nhé. Tôi biết thừa là các chị em biết thừa là thằng nào đang thích chị em, nhưng mà chị em sẽ luôn luôn mẹ tỏ ra là giả với mình đéo biết. Đây tôi bóc phốt cho chị em này luôn cho nhanh. Không có một đứa con gái nào mà nó không biết là có thằng nào đang thích nó. Cho nên là thay vì cái việc anh em tỏ tình, anh em nên làm một cái hành động cho nó nhanh. Cho nó nhanh. Bây giờ thay vì việc anh em tỏ tình, anh em hãy quan tâm đi. Quan tâm như là một người yêu, như yêu rồi ấy. Quan tâm, săn sóc. Rồi tự nhiên đến cái lúc chúng ta dần dần nắm tay. Nắm tay được đúng không ạ? Thì chúng ta ôm được thì tiếp tục thôi. Hôn hít và tiếp tục thôi. Việc gì hai người cứ phải nói câu tỏ tình ra làm gì. Tôi thật với anh em mà tôi không biết là các cái chuyện bây giờ ấy, các cái chuyện hay có ý kiểu là cứ phải có cái sự tỏ tình xong hai người đồng ý rồi bắt đầu mới trở thành người yêu. Tôi thật với anh em luôn, cái câu tỏ tình ấy, theo quan điểm của tôi nhé, theo quan điểm của tôi, tỏ tình là cách nhanh nhất để giết đi cái sự lãng mạn trong tình cảm của con gái và con trai. Cái câu tỏ tình nó sẽ giết chết toàn bộ cái sự lãng mạn đấy. Đây là quan điểm của tôi thôi. Đấy nhá. Tôi chỉ nói như thế để anh em hiểu. Tuổi vừa bắt đầu khởi nghiệp, lo đi làm quá không có thời gian cho người yêu nên cô ấy tuổi thân đòi chia. Không có thời gian cho người yêu thì anh em phải tự trách mình nhá. Tôi rất ghét một bất kỳ một bạn nam nào hoặc là bất kỳ một bạn trai nào, hay kể cả bạn nữ cũng thế, nói rằng vất vả quá vì công việc nên không quan tâm đến người yêu. Tôi nói thật với anh em, cái vế đầu tiên ấy, cái vế mà vất vả vì công việc nên không quan tâm được, về đây là vế hoàn toàn xạo loèn. Tôi nói thật, đối với một người đàn ông đừng bao giờ lôi công việc ra để mà đổ cho nó là cái nguyên nhân dẫn đến mình không quan tâm đến người yêu. Thứ nhất, quan tâm đến người yêu không có nghĩa là 24/24 hay là ngày nào cũng phải đến, cũng phải ôm ấp, cũng phải nắm tay, cũng phải hôn hít, cũng phải dập. Không phải như thế. Cái sự quan tâm nhiều khi nó đơn giản chỉ là tin nhắn, đơn giản chỉ là một cuộc gọi, hoặc đơn giản chỉ là cố gắng đi qua gặp nhau trong một tích tắc thôi. Trên đời này không có một loại công việc nào, không có một loại học hành ngành đéo nào mà không thể nào trong một ngày mà không dành được những thứ quan tâm đơn giản như cho người mình yêu. Cho nên là bất kỳ anh em nào nhé mà mở mồm ra nói cái câu là vì công việc mà không quan tâm, tôi thật với anh em mà nói phét hết. Nói phét hết nhá. Hãy thử xem lại cho bản thân mình có thực sự mình có yêu nữa hay không. Đấy, tôi nói nhẹ nhàng với anh em thế thôi. Cho nên bây giờ, thôi rồi, bây giờ anh em đã gặp phải như vậy rồi mà bạn gái đến cái mức độ đòi chia tay. Tôi thật với anh em là phụ nữ Việt Nam có một cái tính chịu đựng rất là giỏi. Cho nên là một khi bạn gái mà đã đòi chia tay rồi ấy, thì tôi nghĩ là rất là khó. Rất là khó để anh em có thể ấy lại được. Rất là khó để anh em có thể mang lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thật lòng và chúng ta thực sự sửa đổi, và chấp nhận là một cái khoảng thời gian thử thách với người yêu mình. Bắt đầu từ bây giờ đi, anh hãy bắt đầu thể hiện sự quan tâm đấy đi nhá. Đơn giản đây thôi, ví dụ như một ngày có thể nhắn tin, một cái tin nhắn rất bình thường, em đang làm gì đấy thôi. Yêu nhau rồi nó khác, không phải là như chưa yêu mà đi tán tỉnh mà hỏi những cái câu là em ăn cơm chưa với lại em đang làm gì đấy nó buồn cười. Mà đây là yêu nhau rồi, những câu đấy nó lại mang cái tính chất quan tâm rất lớn. Còn nếu không thì không nhắn tin thì gọi điện hỏi thăm, hỏi han, có thể trước khi đi ngủ đấy, hoặc là nếu mà hơn nữa thì phóng xe trước khi đi làm chẳng hạn, là có lúc nào đấy rảnh rỗi chẳng phóng xe qua chỗ người yêu làm việc hoặc qua nhà người yêu chẳng hạn, chỉ là để gặp thôi, anh qua anh gặp em chỉ vì anh nhớ em, thế thôi đơn giản. Và sau đó anh em thôi. Tôi nghĩ là bất kỳ bạn gái nào trong cái tình huống như thế thì cũng không bao giờ có thể trách gì anh em cái vấn đề là vất vả hay không nhá. Là anh em hỏi em nhà nghèo đang yêu một cô gái nhà giàu, em cảm thấy không xứng, có tiếp tục không? Không, đã hỏi mình không xứng thì thôi đừng có yêu nữa. Nói chung mà đã yêu đương ấy, đã yêu ấy, là đàn ông chúng ta phải luôn luôn cảm thấy chúng ta tự hào, tự tin vào chúng ta thì mới yêu được. Chứ còn một khi mà anh em đã yêu một em nhà giàu, mặc cảm bản thân thì không được đâu. Chúng ta mặc cảm rồi mà, không yêu được đâu. Nói luôn với anh em thế luôn. Và thứ hai là tôi khuyên anh em là nghèo đừng có cố yêu con giàu. Thật thề với anh em luôn, nghèo đừng cố yêu con gái giàu. Nói luôn với anh em thế luôn, nghèo đừng cố yêu con gái giàu gì. Khổ. Tốt nhất là chúng ta hãy làm giàu trước của chúng ta hãy yêu, hoặc chúng ta chọn bạn gái nào đấy mà nó ngang tầm với gia đình chúng ta thôi. Ngày xưa cụ có câu là môn đăng hộ đối mà. Mà tôi thật không biết anh em theo dõi ngoài xã hội thế nào, theo tôi tìm hiểu, giàu là hay yêu giàu. Anh em xem này, giàu là hay yêu giàu, giàu hay lấy giàu. Ít khi giàu yêu nghèo, giàu lấy nghèo. Các cụ có câu thật thề với anh em, giàu là hay yêu giàu, giàu hay lấy giàu. Ít khi giàu yêu nghèo, giàu lấy nghèo. Nói chung nghèo đừng cố yêu con gái giàu gì. Nói luôn với anh em thế luôn. Anh ơi, em và con bé, nó đồng ý cho em nắm tay, cho em bước vào cuộc sống nó, nhưng nó lại chưa muốn yêu vì nghĩ yêu mệt mỏi. Em quyết định đợi đến khi nó đồng ý thì có đúng không anh? Sai. Sai em nhé. Em đấm vào mồm vào cho anh. Và sau khi em đấm vào mồm vào xong, nó đang há mồm ra đặng thanh minh, sao anh làm gì thế? Em tiếp tục vả tiếp nó phát. Và sau khi em vả nó phát thứ hai rồi, nó vẫn còn đang ứa ao ớ. Nó tiếp tục, anh bị làm sao thì em tiếp tục em nện phát nữa vào mồm nó. Anh nói đùa thế thôi. Anh đùa thì thế thôi, mà thực sự là như thế này này em này. Em đừng có cái này tôi nói quá nhiều lần rồi đúng không anh em? Em là một YouTuber công việc cũng nhàn và thu nhập tốt. Em YouTuber công việc cũng nhàn tốt thì tốt rồi. Em không kịp đọc cái donate của em. Thế thì với các bạn gì vừa hỏi nhá. Tôi nói được cái này rất nhiều lần rồi. Đừng có bao giờ tin vào cái lời thí dụ như là em cảm thấy yêu em mệt lắm, em chưa muốn yêu đâu. Nhưng mà anh theo đuổi em thì cũng được, theo đuổi em thì cũng được, okay. Nhưng mà yêu ấy thì em chưa thích yêu đâu. Ừ, nhé. Ừ. Hay là mình cứ giữ cái phong thái như này đi, khi nào mà em cảm thấy hết mệt rồi thì mình yêu nhau nhé.
Táng thẳng vào mồm nói cho tôi, con mất dạy, con bố láo
nhá. Thôi ngay em nhá, không phải đợi, em đi tìm ngay đứa khác cho anh nhá. Em bị từ bỏ.
Em với cô ấy cãi nhau, em về quê 3 tháng, lúc gặp lại cô ấy thì cô ấy đã có thai với người khác 2 tháng. Em thật mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống không em ơi?
Đừng vì cái việc như vậy mất niềm tin em. Coi là một cái tai nạn thôi. Bây giờ tôi hỏi em nhé. Tôi hỏi anh em bây giờ, thí dụ như anh em một ngày nào đấy rất là đẹp rồi. Anh em đang cảm thấy tràn đầy sự nhựa sống đúng không? Sướng quá, hôm nay cảm thấy mình vui vẻ. Hải đấy, vừa bước ra ngoài cái dẫm mẹ mày cất chó. Thế sau khi anh em dẫm mẹ cất chó, anh có về nhà đắp chăn khóc không? Và đéo bao giờ ra khỏi nhà không? Có mất niềm tin vào cuộc sống không? Có tự có bảo với mình là thôi đéo bao giờ vậy, cuộc sống này bất hạnh quá mình đéo muốn sống nữa không? Không, đúng không ạ? Anh em cứ coi cái trường hợp của người yêu anh em cũng giống như anh em ra đường với dẫm mẹ mày cất chó thôi. Một tai nạn đấy mà nhá, nó không đại diện cho bất kỳ thứ gì cả. Tại sao chúng ta ra đường, ta dẫn bà bán cất chó, sao chúng ta lại ra đường? Trong khi chúng ta yêu một đứa bị nó phản bội xong, sao chúng ta không dám yêu? Nó chẳng liên quan gì nhau cả. Ok nhá.
Sừng rồi anh, con người yêu nó không muốn gặp em nữa anh ạ. À, giờ em phải làm sao? Thôi thì đeo gặp nó nữa đi yêu con khác thôi. Bây giờ có thế nào nữa thì giờ hơi à, nó không gặp nữa thì thôi yêu con khác thì chia tay thôi. Nhưng mà tôi nói luôn với anh em nhé, đã chia tay chúng ta là người đàn ông, chúng ta phải rõ ràng yêu hay không yêu, phải rõ ràng một câu. Dù là thông qua nói chuyện trực tiếp hay là qua tin nhắn thì cũng rõ ràng, một là một, hai là hai, thì dụng đéo yêu nữa, nói rõ mẹ luôn, đéo yêu nữa, anh với em từ bây giờ chia tay, không có. Rồi tôi xin được việc rồi, bán gỗ vàng chứ không có cái chuyện gọi là cứ nửa này nửa nọ nửa ông nửa thằng. Đã chia tay là nói thẳng là chia tay, để sau đấy chúng ta coi như đường hoàng, chúng ta đi tìm người mới. Tôi thấy có rất nhiều coi như là anh em không rõ ràng, rồi mọi chuyện sau này nó rất là drama, anh em nhớ nhé.
Từ chối tỏ tình kiểu gì mà nhìn được mặt nhau nói thẳng mặt nó luôn. Ví dụ nhà mình đéo thích nó, mình nói thẳng luôn tao đéo thích mày, ok nhá. Đấy, cách tốt nhất để có thể nhìn mặt được nhau sau này, ok. Rồi. Từ chối tỏ tình mà lại còn hy vọng là có thể nhìn mặt nhau,
đéo bao giờ nhìn được mặt nhau đâu. Anh em đừng có cái suy nghĩ là chúng ta là từ chối tỏ tình thế nào cho vẫn được khiến cho người kia cảm thấy vui.
Vui thì đéo nào được,
không giờ vui được nhá. Đấy, cho nên là cứ nói thẳng mẹ mặt nhau cho nhanh. Nhưng mà đừng ỡ mờ nhá, đừng ỡ mờ. Ỡ mờ mới là khổ nhá, khổ cả hai. Ok.
Em đang thất nghiệp cách đây vài tháng, lương em rất cao nhưng em nhận ra môi trường không phù hợp. Bây giờ em làm cộng tác viên chỉ đủ sống, em đã phỏng vấn hai chỗ nhưng bị từ chối, em nản quá. Cái việc đầu tiên của bạn Long Trần này này, đấy là anh, thứ nhất là anh bây giờ đã muộn rồi. Mà đáng lẽ nếu như anh ở vào trường của em và tất cả các anh em khác, nếu mà đang ở trong trường hợp mà đang làm cái công việc lương cao nhưng mà chúng ta tự nhiên chúng ta thấy rằng là môi trường không hợp, chúng ta bỏ. Thank you anh em Jerry, mà chúng ta nhân chúng ta bỏ đi, mong chúng ta thấy thất nghiệp thì tôi, đấy là cái điều đại kỵ với tất cả những anh em nào đang đi làm nhá, đó là điều đại kỵ. Bởi vì là một cái công việc mà đang cho chúng ta sự ổn định, tự nhiên chúng ta nghỉ là một cái điều cực kỳ kém khôn ngoan. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm thế là chúng ta ngầu, là chúng ta làm thế là chúng ta coi như là chúng ta vứt bỏ, chúng ta theo đuổi đam mê. Và coi như là đam mê nó sẽ đền đáp lại cho chúng ta, không có đâu. Đấy là cái câu chuyện trong phim thôi, câu chuyện ở trong màn ảnh, câu chuyện trong truyện tranh, câu chuyện trong tiểu thuyết thôi. Còn ngoài đời không có đâu. Nên là tôi luôn luôn khuyên tất cả các anh em rằng là nếu mà chúng ta đang có một cái công việc ok rồi, hãy cứ làm đi đã. Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm những cái công việc khác, không sao cả. Vừa làm cái này, vừa tranh thủ tìm việc khác. Đến khi nào mà cái công việc mới của chúng ta nó thực sự, nó cực kỳ là chắc chắn rồi, thì chúng ta đặt cái bút, viết cái đơn xin thôi việc. Nhớ là như thế nhá, tôi nói thật anh em, nhớ là như thế. Không, tôi nhắc lại, từ cái lời tâm can tôi nói với anh em luôn, những cái người mà tôi đã từng đi làm rồi. Cái lời tâm can của tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái người anh em, những cái người bạn của mình cũng đã từng đi làm, sau đấy là xin thôi. Vì nghĩ rằng ở chỗ này không hợp với mình cảm thấy ở thế này thế kia, để giận dỗi ở này nọ, bỏ, cuối cùng về sau lại lóc cóc xin lại về làm lại. Tôi nói với anh em luôn là cái lời tâm can của tôi là đừng bao giờ làm như vậy. Còn nếu mà anh em đã làm rồi thì anh em phải chấp nhận thôi. Lương đủ sống anh em phải chấp nhận thôi. Quyết định của mình sai thì thôi, bây giờ chúng ta chấp nhận, ít nhất là chúng ta cũng đã đang được làm công việc mà chúng ta cảm thấy ok hơn, chấp nhận thôi. Và phải đâm lao, phải theo lao thôi.
Anh em tỏ tình một bạn nữ và bị từ chối, sau đó mất luôn tình bạn ấy thì làm sao để hàn gắn? Không cách nào hàn gắn anh em ạ. Tôi nói với anh em rồi, bạn thân với nhau đừng có bao giờ tỏ tình. Tôi nói rất nhiều lần với những cái anh em đã xem rồi, mà nhiều khi anh em hay có suy nghĩ là ôi bạn thân đi tỏ tình cũng được chứ sao, cái này với A B C D Z không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mà tôi nói với anh em là đã là bạn thân thì đéo sẽ yêu nhau được. Bởi vì là một khi chúng ta nói cái lời chọn tỏ tình với bạn thân của mình, có nghĩa là chúng ta xác định là sẽ mất tình bạn. Tại sao? Anh em hãy đặt vị trí của bản thân mình nhé, vào vị trí của cái người được tỏ tình. Anh em giống tôi, anh em đang chơi thân với một đứa rất bình thường, nó chẳng tình cảm. Tự nhiên một ngày đứa đấy nó nói với anh em rằng nó yêu anh em. Chúng ta rơi vào tình cảnh rất khó xử, rất khó xử. Chúng ta phải từ chối thôi vì chúng ta không yêu. Và một khi chúng ta từ chối rồi, chúng ta cảm thấy là mỗi khi gặp cái người thôi, chúng ta cảm thấy nó gợn mẹ rồi. Nó gợn mẹ rồi. Cái hành động của chúng ta bên cạnh cái đứa bạn thân này nó không còn tự nhiên như ban đầu nữa. Mà nó là bạn thân với nhau nghĩa là gì? Là bất kỳ việc gì với nhau không bao giờ phải quan tâm là nó nghĩ gì về mình, hay là phải giữ ý giữ thứ gì cả.
Nhưng một khi cái người đấy mà chúng ta biết rằng người đấy yêu mình, thì tự nhiên mọi thứ nó không còn được như ban đầu, nó không còn tự nhiên nữa. Nó không còn thoải mái nữa. Mà đã không còn thoải mái thì làm sao thân nhau được nữa, đúng không ạ? Nên là tôi nói luôn là chấp nhận đi, chấp nhận mất tình bạn đi nhé, không bao giờ hàn gắn được đâu. Nói một câu cho nhanh.
Ca làm anh thao thức mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Kìa nắng ngập tràn nhưng giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết cuộc đời lẻ loi thôi bình anh lại ngồi nhớ.
Em với người yêu nhau em dạo này cãi nhau rất nhiều mà không thể nào dừng lại được, mặc dù cả ai vẫn biết là cả ai yêu nhau muốn tốt cho nhau nhưng rồi cuối cùng vẫn lại cãi nhau. Để tôi nói với anh em như này nhá, tôi không quan tâm là anh em cãi nhau với người yêu như nào. Đây có một quy tắc như này. Để tôi nói luôn với anh em nào mà hay cãi nhau người yêu này. Xong rồi lo sợ là tình cảm của hai bên sẽ không còn bền chặt rồi các thứ ABCZ. Thì tôi nói luôn với anh em mà tôi thường những cái người mà nói chuyện với tôi là anh người em đang mới cãi nhau người yêu. Em sợ chia tay lắm. Hoặc là cảm ơn anh em VQH rồi là hoặc là có đứa một bạn ở đấy cũng hay hỏi mày với tao rồi hay cãi nhau người yêu có chia tay không. Có một cái công thức này luôn cho anh em, tôi đéo giờ quan tâm là anh em cãi nhau người yêu bao ngày trong tuần hoặc là anh em cãi nhau nhiều cãi nhau ít, tôi chỉ quan tâm một tuần quan hệ tình dục bao lần đấy. Nói nó hơi sẵn một tí là như vậy. Nếu như cái gọi là tần số nó vẫn như bình thường thì là vẫn đéo chia tay đâu nhá. Còn nếu mà tần số nó ít đi hoặc là tiến đến coi như là số 0 thì sắp chia tay đấy nhá. Đấy, cứ tự nhìn cái đấy mà tự thay đổi bản thân nhá. Rồi.
Anh cho em hỏi nhà em nghèo, con em hỏi sao bạn có thứ này, còn con thì không có. Em cảm thấy rất tủi thân, không biết trả lời thế nào. Ừ, cái chuyện rất bình thường thôi. Chuyện rất bình thường thôi. Em hãy nói thẳng với cả con mình ý, là nhà mình nghèo con ạ. Và bây giờ hoặc là có thể là chưa nói thẳng là nhà mình nghèo, thì hãy nói là nhà mình chưa có điều kiện con ạ. Nhà bạn ấy có điều kiện. Nhiều khi ý, tôi thấy như này này, nhiều khi nhiều người hay cho rằng là khi chúng ta nói như vậy sẽ khiến con của chúng ta mặc cả. Không, nhiều khi không đâu. Tôi có chứng kiến một cái gia đình, một nhà với người chị quen thôi. Cảm ơn anh em leo he. Một chị người chị quen thôi. Bà nói thẳng với con bà luôn. Nhà mình nghèo không như nhà các bạn ở trong lớp đâu. Cho nên là các con đừng có đòi, có thấy cái dữ gì thì cũng đừng có đòi hỏi bố mẹ nhiều. Nhà mình không có khả năng tài chính như nhà các bạn giàu. Nói thẳng mẹ lên luôn. Thế là tôi cũng nghĩ như ban đầu nhiều người tôi nghĩ rằng ôi mình nói thế ra là con mình mặc cảm. Ơi mà cuối cùng ra không phải anh em ạ. Nhiều khi nhá. Đấy những cái thằng con của bà chị ấy về sau lại rất là ngoan. Nó không bao giờ đòi hỏi cái gì. Thậm chí thằng em nó thì ít tuổi hơn mà. Nhiều khi đòi mua thầy thứ nọ. Nói thẳng thằng em luôn. Nhà mình không có tiền để mua. Em đừng có xin những cái thứ như thế. Đấy. Tôi nghe mà tôi giật mình mẹ luôn. Hóa ra chứng tỏ nhiều khi chúng ta hay có suy nghĩ rằng là con chúng ta hay là những cái đứa trẻ ấy, nhiều khi chúng ta hay nghĩ rằng nó non nớt, nhưng nhiều khi nó xác định được lắm, nó xác định hoàn cảnh của mình lắm. Cho nên là cứ nói thẳng thôi. Nhưng cái quan trọng nhất ý, là hãy cho con mình thấy rằng là ừ, nhà mình có thể nghèo về vật chất, có thể không có tiền, có thể bố mẹ không mua được cho con những cái thứ này thứ nọ như là những cái bạn khác nhà bạn giàu, nhưng bố mẹ có thể đảm bảo với con là tình thương của bố mẹ dành cho con thì chẳng thua kém bất kỳ gia đình đéo nào trên cái thế giới này cả. Quan trọng nhất cái điều như vậy nhé. Thế thôi. Con gái ý, một khi mà chúng nó đã thích chúng ta ấy, bằng lòng nhanh lắm. Tôi không biết là có các chị em ở đây không, không biết là có các chị em ở đây không, nhưng mà con gái một khi mà đã yêu ấy, bằng lòng rất nhanh nhá. Chứ còn một khi mà nó đã nói, nó lấy một số cái lý do với anh em, ví dụ như là anh ơi em vừa bị thằng yêu cũ nó dẫy, em chưa có đủ coi như là cái tâm trạng để yêu anh ơi, em có cảm tình với anh nhưng mà chưa mức yêu anh ạ. Hay là mình hay là anh cứ đưa đón em tiếp đi, anh cứ đưa em đi chơi đi, sau này rồi có khi là em yêu anh đấy. Phấn ngay nhá. Và phấn. Em đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu nhưng càng cố gắng thì càng thất vọng. Toàn lừa dối và tự mình ảo tưởng. Cho em xin lời khuyên. Không thể có lời khuyên nào cho em được em ạ. Một khi đã là yêu ấy mà, con người ta khi đã yêu thì người ta sẽ bỏ qua tất cả cái thứ gọi là cái lời khuyên, những cái cách nhìn logic từ người khác. Một khi đã yêu khó lắm. Đúng như em vẫn nói, tức là khi chúng ta yêu chúng ta rất là dễ huyễn hoặc, chúng ta tự lừa dối bản thân mình. Cái việc này nó chỉ có thể dừng lại khi mà em coi như là đến cái mức độ nào đấy mà bị quá nhiều lần rồi, em sẽ trở thành cái chai sạn đấy, trở thành cái chai sạn trong người. Dần dần em sẽ bớt được cái việc đấy đi, và rồi lúc em tìm được tình yêu của riêng em, một cái tình yêu đẹp, một cái tình yêu mà hai bên đều yêu nhau, lúc đấy mọi thứ sẽ qua thôi nhé em nhé. Còn bây giờ em vẫn đang cố gắng vì tình yêu đấy, một điều rất tốt. Đừng có nghe mọi người nói rằng ôi mày cố gắng vì tình yêu làm nhéo gì mày, suốt ngày mày lừa dối không. Cố gắng vì tình yêu là tốt, đó là một cái đức tính rất tốt. Chúng ta có thể lừa dối nhưng ta vẫn cố gắng, ít nhất điều đấy cho thấy là chúng ta không hận đời. Như thế thì em mới sẵn sàng để em tiếp cận với tình yêu mới được em ạ. Cho nên là đừng có vì thấy thế mà mình coi như là sống lạnh nhạt đi, sống nó bớt tình cảm đi. Chúng ta cứ sống hết mình, cứ sống hết mình, rồi sẽ đến lúc chúng sẽ được trả lại cái sự ngon nghẻ thôi nhá. Yên tâm đi, nhiều lần rồi sẽ chai sạn, rồi tìm tình yêu của em, yên tâm.
Anh ơi mệt mỏi về công việc và học tập, cảm thấy vô định vô cùng về tương lai. Ai thế thôi, ai có cái thời điểm mệt mỏi công việc học tập hết nhá, ai cũng có hết. Nếu mà ngày nào em cảm thấy mệt mỏi nó là chuyện khác, hàng năm trời, hàng vài năm trời luôn thấy mệt mỏi là anh phải đi đến bác sĩ tâm lý. Chứ còn ai cũng mệt mỏi hết, nhưng mà chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải vượt qua hết nhá. Chứ chẳng có ai trên đời này mà luôn luôn coi nhìn thấy công việc, luôn luôn nhìn thấy bài tập, luôn luôn đi học hành mà cảm thấy vui cứ như Tết. Đéo có đâu, ai cũng mệt mỏi hết. Anh em đừng có huyễn hoặc, đừng có lên mạng xem những thằng ôi dồi hôm nay đi học vui quá, cảm giác coi như là sướng hơn là ở nhà. Với lại ôi dồi ôi đi làm mà mỗi ngày đi làm là một niềm vui, có kích cứt. Đéo có đâu nhá. Cho nên là ai cũng trải qua hết, nhưng mà chúng ta hơn nhau ở chỗ nào, hơn nhau ở chỗ ta vượt qua. Ok.
Anh ơi, tại sao con gái thích con trai đểu hơn con trai tốt? Câu hỏi rất là hay. Thế này nhá. Thôi rồi, tôi sẽ... Không biết cái này tôi đã từng nói với anh em một lần rồi đúng không nhỉ? Đó là để khi mà chúng ta muốn được một con gái, một người con gái yêu chúng ta ấy, thì cái quan trọng con gái này mà rất thích sự mới lạ. Chị em nào đấy cũng thế, chị em đừng có chối với tôi. Chị em sẽ yêu một cái thằng đàn ông mà đem lại cho chị em sự mới lạ trong cuộc sống hơn là một cái thằng mà nó chỉ một chiều, nó chỉ đi theo một chiều cố định. Cho nên là tại sao con gái thích trai đều hơn, bởi vì nó thường xuyên thay đổi các em ạ. Thường xuyên thay đổi. Vết máu đây rồi. Thường xuyên các chị em cảm được nó có sự mới lạ trong cái tình yêu của mình. Các chị em luôn luôn phải đi, luôn luôn phải trong cái trạng thái là sợ nó sẽ bỏ mình, sợ nó sẽ đi với con khác. Tự nhiên nó sẽ tạo nên trong chị em một cảm giác muốn đi theo người đấy. Trong khi chúng ta những người con trai ngoan thì không có được cái sự mới lạ đấy đâu. Hàng ngày chắc là cũng chỉ có coi như là đưa người yêu đi ra ngoài đi ăn cái này cái kia, xong rồi về có khi cả tuần đéo gặp, chỉ có chát chít. Trong khi mẹ trai đều nó sẵn sàng nó dẫn coi như là đi chơi hết cái chỗ lạ này đến chỗ lạ khác. Rồi là nó coi như là có những cái cử chỉ rất là tình cảm và bất ngờ. Ví dụ như là con gái mà rất lãng mạn đúng không? Trai đều rất giỏi những cái vấn đề tạo nên cái tình huống nó lãng mạn một chút. Hoặc là nó mới lạ. Cho nên là con gái thích trai đều là chuyện bình thường thôi. Ăn chơi hơn chúng ta, rõ ràng sẽ biết được nhiều nên ăn chơi hơn chúng ta rồi đúng không? Chúng ta thua rồi. Đơn giản.